Chương 1, Mạn Lạc Sát Lục Tràng này là nơi nào vậy? Lạc Phong liền hỏi ngay. Một nơi tốt, Lưu Thần giả vờ thần bí. Đi một lần, rồi sau này ngươi sẽ thích. Hồng cũng úp 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 mở mở. Một âm thanh lành vàng ven Sát Lục Tràng là nơi chuyên cung cấp cho võ giả tinh thần miệng sư một sân huấn luyện đặc thù. Ở nơi này, ngươi muốn dạng đối thủ thế nào thì sẽ có ngay dạng đối thủ như vậy. Quân chiến, một chọi một, đánh tay đối với cường giả giới chủ. Sát Lục Tràng này đều có thể thỏa mãn ngươi. Đương nhiên phải đóng phí sử dụng mỗi ngày rất cao. La Phong, Hồng, Lưu Thần quay đầu sang người mới vừa rồi nói ra chính là ba ba tháp trên vai La Phong. La Phong, Phong. Bảy âm thanh vang lên trong óc là La Phong. Sát Lục Tràng này vốn đã nằm trong kế hoạch của ta để huấn luyện cho ngươi. Khi ngươi được nhận khoản vân phí đài thọ sư phụ đưa cho thì ta đã chuẩn bị nó cho ngươi. Nhưng mà ngươi vội vàng đối phó hạm đội của Nạc Lam Sơn gia tộc nên cũng không còn thời gian đi Sát Lục Tràng. Bây giờ đi thôi, nơi đó thật là không tồi. Được ba ba tháp tán dương là không tồi. La Phong không chịu nổi mà nói đi. Hiện tại đi xem một chút, đã biết là tam tử nhà ngươi không chịu chờ mà Lôi Thần cầm đồ uống, một mụn uống sạch, rồi ba người tính tiền trong vũ trụ ảo hòn đảo Hắc Long Sơn chính là nơi vô cùng rộng lớn. Cho nên ở bên trong hòn đảo cũng có bố trí hành lang vận chuyển. Căn cứ cự ly xa gần mà phải trả tiền, giá cả vận chuyển bên trong một hòn đảo không cao. Nhưng nếu như muốn đi từ hòn đảo Hắc Long Sơn sang Càn Vũ Đại Lục thì giá cả liền kinh người. Hòn đảo Hắc Long Sơn, Sát Lục Tràng, OA, phảng phất bối cảnh là biển màu ngập trời. Từng giọt nhỏ xuống đều có thể trông thấy được. Cả đại sảnh thì như bị bao phủ ở trong bối cảnh như vậy. Đại sảnh thực rộng bát ngát, liếc mắt nhìn không thấy đầu cuối. Người ở trong đại sảnh vô cùng thưa thớt. Nhưng bởi vì đại sảnh có thể đủ so với một tòa thành trì khá lớn cho nên nếu đánh giá thì cũng có trên vạn người ở đó. Trong Sát Lục Tràng, chi phí giá cắt cao. Chi phí giá cả rất cao. Ví dụ như ta, một ngày là 100 vạn đồng Hắc Long, hoặc là... Đắt như vậy, La Phong sợ đến nhảy dựng. Như người giàu nhất ở hành tinh bình thường, như Bạch Lan Tinh thì giá sản khoảng 1 ức đồng Hắc Long. Nói cách khác, những người giàu nhất hành tinh cũng không có năng lực cung cấp cho con cái của mình thời gian huấn luyện dài ở Sát Lục Tràng. Dù sao 1 ức đồng Hắc Long cũng chỉ đủ dùng 100 ngày mà thôi. Khó trách số người ở đây không phải là nhiều lắm. Lão Tam, ngươi là cấp hàng tinh bậc 1 nên giá cả ắt càng cao. Hồng thấp giọng nói. Đúng, sơ ra thì võ giả tinh thần điểm sư trị giá cả càng cao. Lôi Thần ở bên cạnh nói, ta một ngày cần trả 100 vạn đồng Hắc Long. Nhưng ngươi là tinh thần điểm sư thì ta xem ra một ngày cần 500 vạn đồng Hắc Long, hoặc là 3.500 càn phu tệ. Quá giết người, La Phong hoàn toàn bị dọa chết khiếp. Hơn nữa càng lên cao, thực lực càng mạnh thì chi phí một ngày có giá cả lại càng kính người. Lôi Thần thấp giọng nói, nếu như là cường giả giới chủ đến đấy thì một ngày cơm số tiền đối với chúng ta mà nói chính là một con số thiên văn giá đắt sao. Thực buồn cười. Cao cái rắm nha. Âm thanh của ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong, có thể cung cấp bất cứ địch nhân nào mà ngươi muốn, thậm chí còn ngay cả không gian bí pháp, binh khí niệm lực v đều có thể thi triển ở đó. Hoàn cảnh như vậy còn tìm được ở nơi nào? Chỗ này chính là một nơi thật tốt để cho các thế lực như một số gia tộc, môn phái, tổ chức đế quốc bồi dưỡng tinh anh. La Phong khẽ gật đầu, đi lo liệu mở tài khoản ngân hàng để truy cập thôi. Lôi Thần nói như vậy, đến lúc đó có thể giải trí hiểu. Đi nơi nào truy cập? La Phong hỏi. Đi theo ta, có Hồng, Lôi Thần hướng dẫn. La Phong đi đến quầy tiếp nhận để giải quyết xong việc gia nhập. Cuối đại sảnh là một dãy những hành lang nho nhỏ. Mỗi một hành lang nhỏ đó khi đi vào thì ngươi sẽ liền tiến vào một không gian sát lục. Dành cho mình, Lôi Thần thấp giọng nói, nếu muốn lựa chọn dạng đối thủ nào thì cứ việc lựa chọn dạng đối thủ nào. Bây giờ chúng ta cũng không cùng ngươi vào đó nữa. Hồng cũng cười. La Phong gật đầu. Trong lúc nói chuyện, La Phong liền thấy không ít người dọc theo hành lang nhỏ đi sâu vào trong. Trong số đó có không ít vũ trụ thích binh lính tự do. Thậm chí La Phong còn thấy một vị ủng binh vũ trụ 2 sao, liền mình. Không thể không nói, bình thường trên hòn đảo nhỏ Hắc Long Sơn này khó được thấy cao thủ. Nhưng ở Sát Lục Tràng đều là lúc nào cũng thấy. Còn nữa, có thấy không? Lão già bên kia, Lôi Thần thấp giọng nói. Đâu? La Phong quay đầu nhìn lại. Đích thật là có một lão già da xanh biếc, trên mặt đầy những nếp nhăn đang nhắm mắt ngồi ở trên ghế trồm rất nhàn hạ. Không có một người nào dám nghỉ ngơi bên trong đại sảnh bên cạnh để khỏi quấy rầy lão. Với quan điểm người địa cầu thì lão già này diện mạo khó coi, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ dị làm cho lòng người bình tĩnh lại. Lão tên là Mạn Lạc. Lão tên là Mạn Lạc, là người tổng phụ trách phân bộ Sát Lục Tràng tại hòn đảo Hắc Long Sơn. Lôi Thần thấp giọng nói, chúng ta đầu tiên cưỡi xem trò hay đã. Xem lão già này hung hãn dạy bảo hai gã lính đánh thuê vũ trụ, có khả năng hai tên lính ủng binh Liên minh, căn bản không dám tranh luận a. La Phong giật mình, trong vũ trụ ảo, cho dù ngươi là bất hủ đi nữa, thì trong vũ trụ giả định ngươi cũng không giết được người ta. Dù sao, nơi này chỉ là Internet cho nên, coi như ngươi là đại nhân vật. Coi, nếu ngươi là đại nhân vật, nếu tôn kính ngươi thì người ta nể mặt ngươi, nếu không tôn kính ngươi thì không cần ngươi, có thể làm hai gã lính, đánh thuê vũ trụ không dám tranh luận. Đích xác rất quái lạ ha ha. Lão già da xanh ở đằng xa mởn mặt nhìn lại đám La Phong rồi nít méo cười to một tiếng. Chết tiệt, ba người La Phong sợ đến giật mình. Lão nghe được đó sao thôi, mau vào không gian sát, lục La Phong, hồng, hồng. Lôi thần chia tay rồi đi dọc theo một hành lang nhỏ. Cứ đi một hồi, đột nhiên không gian chung quanh thay đổi hẳn. Đây là khoảng không vũ trụ rộng lớn. La Phong đứng ở trên một hòn thiên thạch, trên tay liền hiện ra một quyển sách màu vàng. Quyển sách này dường như được làm từ kim loại làm thành. Dở sách đọc qua một lần, La Phong liền hiểu rõ đây là không gian sát lục. Ba tháp, gửi đi đề nghị, ta cần 1000 võ giả cấp hành tinh bậc 9 làm đối thủ. Hai mắt La Phong có vẻ đỏ dần lên, thè lưỡi liếm mép một trận nhịn quá lâu rồi. Nên phát tiết một phen, sau khi đoạt xác, La Phong hầu như mỗi ngày đều bị máu huyết chém giết kích động. Lần lượt đập vào linh hồn, chỉ là La Phong một mực chịu đựng mà thôi. Không phải cho trẻ con, La Phong, ta thiết lập hoàn cảnh chiến đấu là sa mạc, 1000 đối thủ sử dụng nguyên lực binh khí phổ thông. Ngươi thì lựa chọn binh khí nhiệt lực cấp 3, liên thiên cát, y phục chiến đấu bậc 233 tháp nói. Người nhu cầu đi chỉ cần trong vũ trụ có binh khí như vậy thì 99 không gian sát lục đều có để lựa chọn. Dầm ẩm không gian sát lục bắt đầu biến hóa, khoảng không vũ trụ vốn có biến mất, chung quanh biến thành sa mạc mênh mông. La Phong đang đứng trên sa mạc, thân mặc y phục chiến đấu màu đỏ, đội thiên tòa lơ lửng trước người. Đồng thời xa xa, trên bầu trời xuất hiện một nhóm đông đảo võ giả. Tất cả đều mặc y phục chiến đấu màu trắng, trong tay cầm các loại vũ khí, sát, giết chết hắn, đám đông võ giả mênh mông cuồn cuộn. Mọi người đều đỏ mắt, nhắm phía La Phong, nhưng La Phong cũng là nở nụ cười từ đáy lòng, vù vù hô. Động thiên tòa trong nháy mắt phân giải thành 30 lưỡi dao, những lưỡi dao rất mỏng, 30 lưỡi dao nằm cách đều nhau tạo thành hình kiếm ngư cá kiếm. Đồng thời từng lưỡi dao đều mơ hồ có sợi tơ màu vàng, những sợi tơ màu vàng xuyên qua mỗi một lưỡi dao tổ hợp thành một con kiếm ngư rất sống động. Đó là hình thái thứ hai của đội thiên tòa kiếm người trận. Dầm dầm 1000 võ giả cường đại xung phong, giống bị điện ập đến, nhằm về phía La Phong. Vèo, vèo, La Phong phóng lên cao, trực tiếp nhằm phía cả đám võ giả. A, phập, con kiếm ngư màu vàng xông tới chỗ nào, nơi đó trở thành một mảnh huyết vũ tinh phong. Tuy nhiên cả đám võ giả căn bản không để ý đến tổn thất, mà là điên cuồng vây quanh La Phong đuổi giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những võ giả này không có một ai lui lại phía sau cho đến khi gã võ giả cuối cùng trở thành đống máu thịt từ giữa không trung rơi xuống thì cuộc chiến đấu kết thúc. La Phong toàn thân nhiễm đầy máu tươi đứng ở trong sa mạc thở phào một cái khá. Người mỗi ngày phải mạnh mẽ đè nén sát ý này, thời gian càng dài thì trong lòng người càng khó chịu, cho đến cuối cùng cả người đều có thể phát cuồng. Hiện tại điên cuồng tàn sát một phen cũng có hiệu quả phát tiết, còn người không cảm thấy thoải mái mới là lạ. Ba tháp, đây là tác dụng phụ của đợt sát sao? La Phong hơi bất đắc dĩ. Trước khi đoạt giáp thì bản thân mình giết người cũng rất quyết đoán, nhưng lại không đến mức có một cảm giác khát máu kích động từ đáy lòng, lại thèm muốn chém giết hoàn toàn là ngấm tận xương cốt. Mỗi một con kim giáp cự thú đều là lấy khát máu giết chóc mà nổi danh. La Phong mặc dù lấy linh hồn con người để mạnh mẽ áp chế, nhưng chỉ là áp chế mà thôi, chứ không cách nào tiêu trừ. Đã được tiện nghi mà vẫn còn khoe mẽ, bà tháp khinh thường nói ha ha. La Phong nhìn thân thể của ngươi một chút đi. Nếu như không phải yêu cầu ta có bộ trang phục chiến đấu cấp 2 thì ta sợ. 1000 võ giả cấp hành tinh bậc 9, nếu giết chết một người cấp hành tinh bậc 1 rất dễ dàng. Mặc dù La Phong có ý thức cường đại, binh khí niệm lực phát huy uy lực kinh người, vậy mà đã bị mấy lần bị thương nặng, đều là dựa vào trang phục chiến đấu làm suy yếu hơn, phân nửa lửa lực công kích. Áp lực mấy năm khát máu chém giết, đến giờ phút này, đã được phát tiết thoải mái. Lần đầu tiên, điên cuồng đồ sát 1000 võ giả cấp hành tinh bậc 9. Lần thứ hai, một mình cùng 10 tên võ giả cấp hàng tinh bậc 1 đối chiến, kết quả sau khi giết được 8 người thì bản thân bị trọng thương bỏ mạng. Lần thứ ba, La Phong trực tiếp lấy Lôi Thần làm đối thủ, cấp hàng tinh bậc 1 lại có lĩnh vực niết trọng, cấp 1 sử dụng binh khí nguyên lực bậc 2, chiến giáp bậc 2, kết quả La Phong ngược lại bị Lôi Thần giết. Lúc này La Phong mới biết được vừa qua mình mạnh hơn khi so sánh với Lôi Thần đích thật là nhờ vào binh khí niệm lực. Khi cho Lôi Thần một binh khí nguyên lực bậc 2 thì mình liền thua. Lần thứ tư, La Phong lại đặt ra đối thủ là Hồng. Hồng, kết quả hòa. Tổng cộng liên tục 6 lần chiến đấu, La Phong mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đồng thời cũng là vô cùng dễ chịu. cả đời cũng không trải qua những trận chiến thống khoái như vậy. Có thể tùy ý tuyển chọn đối thủ, trang bị cho đối thủ, tích lũy thế nào. Ba Ba Đáp nhìn La Phong nằm ở trên sa mạc La Phong. Nếu ngươi đã chiến đấu xong, ta liền nói với ngươi một chút về tác dụng quan trọng nhất của sát lục tràng này. Ở đây chi phí rất cao. Một ngày ngươi dùng hết 500 vạn đồng càn vu, võ giả cấp vũ trụ bậc một tinh thần niệm sư liền cần 3.500 vạn đồng càn vu, vực chủ bậc một cần 7 ngày 500 vạn đồng càn vu, giới chủ bậc một tinh thần niệm sư một ngày cần 300 bức đồng càn vu. Biết tại sao lại đắt như vậy không? Đắt như vậy, tại sao giới chủ còn đến đây? La Phong sửng sốt. Giới chủ gia nhập một đế quốc cường đại là có thể được một hệ liên hành tin làm đất phong, có thể thành lập bờ cõi riêng của mình. 35 ức đồng càn vu, mặc dù có thể kiếm được, không ai là kẻ ngu, sát lục tràng này phải có giá trị gấp đôi mới có thể hấp dẫn bọn họ. Điều quan trọng nhất của sát lục tràng này thì, ngươi, cả hồng, lôi thần cũng không biết.
Ngươi đi về, đi xe nước thế, kiểu biết rồi.